Đô thị Tàng Kiều, chương 1088, mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com. Cùng lúc thành phố Đông Hải xảy ra những biến chuyển to lớn, trong tầng hầm của một biệt thự tư nhân 3 tầng ở thủ đô Berlin của nước Đức, ba lão già thần sắc u sầu ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Người da vàng trong số này chính là Claire, ông ta không còn vẻ tinh anh như trước nữa, ngược lại còn thêm vài phần u buồn. Vẻ mặt của Altus và Claire đều sầu não như nhau. Bộ dạng của Wiggin thì lại càng thêm chán nản, là người có tư cách cao nhất trong ba đồng sự ở đây của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Wiggin cảm giác được áp lực đè lên vai mình, cùng lúc phải nghĩ biện pháp tránh né sự truy sát của Lang Nha, mặt khác còn phải tiến hành trả thù tổ chức Lang Nha nữa. Tôi cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là làm cách nào để khôi phục lại tổ chức của chúng ta. Lúc này Claire rốt cục cũng lên tiếng, trên nét mặt già nua hiện lên sự buồn bã, ông ta biết rõ nếu như muốn khôi phục lại tổ chức thì sẽ phải đối mặt với vô vàn trắc trở, nhưng ngay cả như vậy cũng phải nghĩ cách khôi phục lại câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, chỉ có như vậy mới không sợ bị người của Lang Nha truy sát. Altus không ủng hộ ý kiến của Claire. Altus cho rằng vì sai lầm của Claire mới dẫn đến chuyện tổ chức quân hỏa Lang Nha nhân cơ hội công kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, tất cả mọi việc đều xuất phát từ sai lầm của con trai Claire, Đới Vinh Cầm. Altus nhìn Claire, nói, tôi không nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn có năng lực khôi phục lại tổ chức nữa. Phải biết rằng lúc câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị Lang Nha phá hủy, các thành viên của tổ chức chúng ta hoặc là bị ám sát, có hoặc là rời bỏ tổ chức, chúng ta đã không có thể lực để đi có kẻ mặc cả với những chính khách kia nữa. Hiện tại thế lực của tổ chức Lang Nha rất lớn, tôi tin rằng những chính khách của nước Mỹ nhất định sẽ ủng hộ Lang Nha, lúc này chúng ta định khôi phục lại tổ chức, đây không phải là muốn chết sao? Lẽ nào ông cho rằng mấy gã chính khách của nước Mỹ sẽ hỗ trợ chúng ta sao? Ông nhầm rồi rồi, tôi tin rằng bọn họ còn đang hận không thể đem chúng ta ra làm lễ vật đưa cho Lang Nha đó. Lẽ nào cứ như vậy mà ngồi chờ chết sao? Claire nhìn Altus oán hận nói. Altus, trước khi ông nói thế nào ấy nhỉ, cái gì mà hành động nhất định không sai lầm đâu, kết quả thì sao? Ông ngu xuẩn chọc giận Lang Nha, chọc giận cả Satan nữa, mới dẫn đến việc tổ chức của chúng ta bị hủy diệt, ông hẳn là phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Ý của ông là tôi khiến cho tổ chức bị hủy diệt sao? Altus vừa nghe Claire nói như vậy, ông nện nắm đấm xuống mặt bàn oán hận nói. Claire, chẳng lẽ ông quên ông cũng có phần ư? Ông quên là vì sai lầm của thằng con trai ngu ngốc của ông mới dẫn đến tổ chức của chúng ta ra nông nỗi này sao? Tất cả chuyện này đều là do con của ông gây ra đấy. Là do kế hoạch của ông quá ngu xuẩn mới dẫn đến sự diệt vong của tổ chức. Claire khăng khăng nói, đều là do cái kế hoạch ngu ngốc đó của ông. Ông mới là tên ngu ngốc ấy. Altus cũng không tỏ ra yếu thế quát lại. Im miệng hết cho tôi. Lúc này Wiggin vốn đang trầm ngâm cả buổi rốt cục cũng lên tiếng. Bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta thôi, chẳng lẽ chúng ta còn định ngồi đây mà cãi nhau à, không phải là các ông muốn Satan cười vào mặt chúng ta đó chứ? Wiggin nói xong, cả Claire và Altus đều ngậm miệng lại, hai người bọn họ cùng hướng ánh mắt sang phía Wiggin, chờ Wiggin nói tiếp. Wiggin đứng dậy, ông ta đi vòng quanh cái bàn tròn, chậm. Góc truyện audio.com, dãi nói, các huynh đệ của tôi, thời điểm này không phải là lúc để tranh cãi xem là trách nhiệm của ai. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã tới tình cảnh như ngày hôm nay, những đồng sự như chúng ta không ai có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình, sai lầm lớn nhất của chúng ta là khi Lang Nha vừa mới xuất hiện thì đã không diệt trừ Lang Nha, bây giờ tất cả đều đã muộn rồi, sự do dự của chúng ta đã dẫn đến việc tổ chức ta bị hủy diệt. Bây giờ chuyện mà chúng ta có thể làm không phải là khôi phục lại tổ chức, tôi nghĩ ba người chúng ta không có năng lực này đâu. Những lời của Wiggin khiến cho Claire và Altus đều cúi đầu thật thấp. Wiggin đã nói ra một việc mà ba người ở đây không cách nào chấp nhận được, đó chính là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ không thể nào khôi phục lại được nữa. Hiện giờ chúng ta có thể làm cái gì? Wiggin lúc này bỗng nhiên nói. Việc chúng ta phải làm là báo thù, chúng ta phải nghĩ cách mà tiêu diệt Satan, đây mới là chuyện chúng ta phải làm đó. Chúng ta còn có tiền, thế giới này chỉ cần có tiền là có thể làm được mọi chuyện, chúng ta phải giết chết Satan. Nhưng mà chúng ta lại không biết Satan đang ở chỗ nào. Claire nói, chúng ta chỉ là biết Satan đang Trung Quốc nên biết rằng trong cả một quốc gia lớn như vậy, chúng ta có cách nào tìm được Satan trong biển người mênh mông đó. Ông nhầm rồi, Wiggin lắc đầu, nói, Claire, thật ra thì con ông đã có xung đột với Satan rồi. Lẽ nào ông không nhớ cái gã người Trung Quốc tên là Diệp Lăng Phi kia sao? Claire nhìn Wiggin, chợt nghe thấy Wiggin cười lạnh nói. Cái tay Diệp Lăng Phi đó là Satan. Satan ở Trung Quốc nhất định sẽ có tên Trung Quốc, Diệp Lăng Phi chính là tên của hắn. Bây giờ Satan đang trốn ở thành phố Vọng Hải, chuyện chúng ta cần phải làm là tìm ra Satan tại thành phố Vọng Hải, sau đó khiến hắn ta phải chết một cách thê thảm. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Altus nói, ba người chúng ta căn bản là không dám xuất hiện, nếu như chúng ta thò đầu ra nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Sau khi tránh thoát được trận này chúng ta có thể tính toán đi châu Phi. Wiggin nói, hoặc là một hòn đảo nào đó trên Đại Tây Dương chẳng hạn, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Nhưng trước khi chúng ta chọn chỗ để dưỡng lão, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy Satan chết. Ba người chúng ta không cách nào lộ diện được, nhưng có người có thể ra mặt. Wiggin vừa nói vừa nhìn về phía Claire. Claire hơi ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào Minh. Wiggin khẽ lắc đầu, nói, là con trai của ông. Lúc này Claire mới hiểu Wiggin nhìn mình là muốn ám chỉ con trai của mình, Đới Vinh Cầm. Claire lắc đầu, nói, nó chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Lần này tôi không muốn để nó dính dáng vào nữa, tôi hy vọng nó có thể tránh xa chuyện này. Wiggins trừng mặt nhìn Claire, lớn tiếng, Claire, bây giờ ông lại nói như vậy à? Thế lúc trước là ai khăng khăng muốn đưa con mình vào ban quản lý của tổ chức chúng ta? Nếu không có cái công ty mà con trai ông thành lập thì chắc cũng không rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như lúc này, ông hiểu chưa? Lúc này chúng ta không một ai có thể tránh được, con của ông cũng vậy, nó phải đi chấp hành kế hoạch báo thù. Claire nghe xong, cúi đầu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ nói chuyện với con trai tôi. Như vậy thì tốt rồi. Wiggin nói, chúng ta có thể cho con của ông đứng ra, liên hệ với lính đánh thuê, những tên lính đánh thuê đó chỉ cần trả. gocchuyenaudio.com, nhiều tiền thì việc gì cũng đồng ý. Wiggin, tôi còn một vấn đề. Claire nói, làm thế nào mà chúng ta có thể lẻn vào Trung Quốc được? Dù cho lẻn được vào Trung Quốc rồi, chúng ta làm thế nào để bắt được Satan trong thành phố Vọng Hải đây? Tôi không cho rằng Satan sẽ không có phòng bị gì, từ vài lần thất bại trong quá khứ có thể thấy, Satan là một kẻ không dễ đối phó. Chuyện này đương nhiên là tôi hiểu. Wiggin nói, lần này chúng ta không cần đối mặt trực tiếp với Satan, chúng ta sẽ khiến cho Satan tự bị tiêu diệt. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ cần con trai ông đi chấp hành thôi. Diệp Lăng Phi và Dã Thú đã ở thành phố Đông Hải được 2 ngày, tại trong 2 ngày này, Diệp Lăng Phi đã liên lạc với Vu Trấn. Diệp Lăng Phi đã khống chế được Chu Ôn Quốc lần trước, ở trong nhà Chu Ôn Quốc Diệp Lăng Phi đã sớm chuẩn bị máy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện rồi. Theo như những gì mà Chu Ôn Quốc đã nói, sở dĩ Chu Ôn Quốc bị Nghiêm Trường Thủ khống chế hoàn toàn là bởi vì Chu Ôn Quốc tham ô, có một số vụ tham ô bản thân là cái bẫy do Nghiêm Trường Thủ giăng ra, chính là muốn để cho Chu Ôn Quốc nhảy vào. Kết quả là Chu Ôn Quốc quả nhiên trúng kế, rơi vào trong cái bẫy mà Nghiêm Trường Thủ đã bày ra để chờ ông ta. Khi Chu Ôn Quốc biết được thì cũng đờ muộn rồi, ông ta đã bị Nghiêm Trường Thủ khống chế. Chu Ôn Quốc đã muốn thay đổi các cục diện này từ lâu, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có cơ hội. Lần này, sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi khiến cho trong lòng Chu Ôn Quốc thắp lên một tia hy vọng, ông ta không muốn cả ngày đều sống trong cảnh lo lắng hãi hùng, chỉ cần không phải ngồi tù, dù có không làm bí thư thành ủy nữa cũng không sao. Chu Ôn Quốc chỉ mong thoát khỏi sự khống chế của Nghiêm Trường Thủ. Trong 2 ngày này Diệp Lăng Phi và Vu Trấn đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần. Vu Trấn trong lòng cũng thoải mái hơn, ông ta biết phải làm gì, trước tiên ra tay ở bệnh viện trung tâm thành phố, điều tra rõ con đường nhập hàng của số oxy dùng trong công nghiệp. Trong 2 ngày này, có 7-8 bệnh viện ở thành phố Đông Hải bị điều tra, hơn nửa là do Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đầu, hai vị lãnh đạo Chu Ôn Quốc và Vu Trấn tự mình nắm giữ ấn soái, nhất định phải điều tra chuyện quan trọng này. Đồng thời, Vu Trấn công bố với bên ngoài về địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân của mình, hoan nghênh tất cả những người biết rõ chuyện này tiến hành tố cáo nặc danh. Việc làm này của Vu Trấn lại chính là người mở đường, phải biết rằng nhiều vị thị trưởng trước đây của thành phố Đông Hải chưa từng làm như vậy. Sau 2 ngày, số tin tức tố cáo mà Vu Trấn thu được nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều thư không tố cáo những chuyện có liên quan đến oxy dùng trong công nghiệp được sử dụng ở bệnh viện mà tố cáo quan chức thành phố Đông Hải tham ô hủ bại, thậm chí còn có người tố cáo các hành vi của xã hội đen, ngay cả các thư tố cáo huyện, hương, trấn ở thành phố Đông Hải cũng đều được đưa đến chỗ Vu Trấn, tin tức chất như núi. Có thể nói mấy năm nay, những người dân bình thường ở đây vẫn chưa tìm được cơ hội nào để tiến hành tố cáo. Vu Trấn làm như vậy tạo cho những người này cơ hội, những người này lập tức đưa thư tố cáo đến. Trước đây Vu Trấn cũng đã làm thị trưởng, đương nhiên biết rõ có một số việc mình không thể nào đụng chạm vào được. Trước tiên ông ta phân loại những tin tức này, chỉ lọc những thư tố cáo có liên quan đến việc oxy. gocchuyenaudio.com, dùng trong công nghiệp được sử dụng ở bệnh viện, về phần những chuyện khác thì tạm thời gác sang một bên đã. Trong suy nghĩ của Vu Trấn, ông ta muốn dùng vấn đề dưỡng khí trong công nghiệp làm đối tượng xuất kích trọng điểm, nâng cao uy tín, bây giờ ông ta cần giáng một đòn phủ đầu với Nghiêm Trường Thủ, khiến Nghiêm Trường Thủ cảm thấy hoảng sợ. Vu Trấn muốn nắm chặt đến chết không buông chuyện oxy dùng trong công nghiệp, không chỉ muốn điều tra rõ ràng, còn giúp mình tránh được trách nhiệm, quan trọng nhất là mình có thể động đến Nghiêm Trường Thủ, khiến cho Nghiêm Trường Thủ biết được một khi thị trường như ông ta phát uy, Nghiêm Trường Thủ không thể nào tùy ý khống chế được. Tất nhiên, Vu Trấn muốn làm như vậy cần phải có sự ủng hộ của Bí thư Thành ủy Chu Ôn Quốc, hết thảy đều là Diệp Lăng Phi đã xử lý cho ông ta. Diệp Lăng Phi đã giúp Vu Trấn một cái đại ân. O không ô cách chương.